Con là Phật tử ở Hòa Bình. Đầu năm nay, các chùa đều không làm lễ dâng sao giải hạn, thì chúng con ở nhà nên tụng kinh Phổ Môn hay tụng kinh Dược Sư để cầu cho gia đình được bình an mạnh khỏe ạ? Con thấy mọi người bảo đầu năm kiêng tụng kinh Địa Tạng. Vậy khi nào thì có thể tụng lại được ạ? Con hỏi thêm một ý nữa, đừng có cho loa nó ồn quá, giảm hết độ vọng đi. Con hỏi thêm một ý nữa là chúng con đi các đình chùa để cúng dường công đức đầu năm mà quên không ghi phiếu công đức thì có được nhà chùa, được các đền, các sư thầy và các người trông mong quản lý ở đình đền đó hồi hướng công đức không ạ? Con xin Thầy trả lời cho con được hiểu rõ ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu hỏi đầu tiên của Phật tử ở trên Hòa Bình. Quê hương là Chùm Khế Ngọt đấy. Không biết có ngọt hay không? Chắc là ngọt. Khế có hai loại, một là ngọt, hai là chua. Nhưng loại nào cũng có cái lợi ích của nó, đúng không? Người thích ăn ngọt thì ăn ngọt, người thích ăn chua thì ăn chua. Khế chua thì lại còn nấu được canh. Đầu năm vui một chút như vậy để chúng ta vào thời Pháp hoan hỷ. Giảm bớt cái mic đi, Thầy nghe tiếng vọng quá. Qua câu hỏi của Phật tử Hòa Bình đưa câu hỏi đầu tiên, hỏi rằng đầu năm, năm nay các chùa không cúng dâng sao giải hạn, vậy thì các Phật tử ở tại gia thì tụng kinh Dược Sư hay là kinh Phổ Môn để cầu cho gia đình được bình an? Xin thưa các Phật tử, khóa lễ dâng sao giải hạn vốn không phải là của Phật giáo, nhưng mà nó đã ăn sâu vào cái văn hóa, cái tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm nay, từ thời nhà Lý, nhà Trần cho đến bây giờ. Và đặc biệt là sau thời nhà Hậu Lê, tới khoảng độ tầm 400-500 năm nay. Thời đó, Phật giáo không còn là quốc đạo nữa. Chính vì vậy mà nhà Lê chủ trương tam giáo đồng nguyên, tức là Phật giáo, Lão giáo và Nho giáo cùng một cội gốc. Cái cội gốc đó chính là đem lại cái niềm tin vào nhân quả của nhà Phật, luân hồi của nhà Phật, và đem vào cái đời sống nhân lễ nghĩa trí tín của nhà Nho, đem vào cái đời sống hướng thiện đoạn ác tu tiên của đạo Lão. Cho nên chúng ta thấy rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta có những cái nét đẹp văn hóa tín ngưỡng riêng khác với rất nhiều các quốc gia có Phật giáo trên thế giới. Phật giáo Việt Nam chúng ta luôn gắn kết với những văn hóa, những cái tín ngưỡng tốt đẹp của bản địa, tức là của quê, của địa phương đó, của đất nước đó. Ví dụ như là Phật giáo, chúng ta thấy rất ít các quốc gia Phật giáo lại thờ cả các vị anh hùng dân tộc, các vị thánh của đất nước ở trong một ngôi chùa, trong khuôn viên một ngôi chùa như Việt Nam chúng ta. Là một Phật tử, là một nhà khoa học, là một người nghiên cứu, chúng ta không chỉ nhìn nhận Phật giáo trên một cái phương diện giải thoát, mà chúng ta phải nhìn Phật giáo trên một cái phương diện là tổng thể hơn, đáp ứng cái nhu cầu của xã hội, đoàn kết cho xã hội để cùng với các tầng lớp lãnh đạo chính trị của đất nước để chống giặc ngoại xâm. Chúng ta biết rồi, đất nước của chúng ta ở một cái vị trí địa lý đặc biệt. Chính vì vậy mà đất nước của chúng ta mấy nghìn năm lịch sử phải trải qua rất nhiều các cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tổ quốc. Do đó, cái sự đoàn kết toàn dân tộc tạo nên một sức mạnh vô song để đánh đuổi những kẻ thù ngoại bang lớn mạnh gấp nhiều lần chúng ta là một việc làm hết sức cần thiết. Chính vì vậy mà cha ông của chúng ta từ thời Tiền Lý, tức là Lý Bôn Lý Bí đó, chúng ta thấy sau khi đánh đuổi được quân Lương, Lý Bí lập ra cái triều đình độc lập đầu tiên của nước ta sau mấy trăm năm bị giặc phương Bắc đô hộ. Đó chính là lập ra đất nước Vạn Xuân, đặt kinh đô ở tại Thăng Long, Hà Nội chúng ta bây giờ, vào năm 544. Và chúng ta nhớ, song song với việc xây dựng hoàng cung, xây dựng nơi làm việc cho một bậc đế vương và quần thần, đánh dấu một cái quốc gia độc lập tự chủ sau mấy trăm năm Bắc thuộc, thì nhà Tiền Lý cũng cho xây một ngôi chùa đầu tiên, khởi công cùng ngày với ngày cho xây cung điện. Đó chính là ngôi chùa Khai Quốc. Khai là gì? Là mở. Quốc là gì? Là nước, là đất nước. Khai quốc tức là người đem lại cái nền hòa bình cho đất nước sau mấy trăm năm bị quân giặc phương Bắc đô hộ áp bức. Khai quốc là người mở ra cái nước Vạn Xuân. Đất nước còn non trẻ, chính vì vậy cần phải có cái sự đoàn kết hòa hợp của toàn dân tộc. Và Lý Bí, ngài đã lấy Phật giáo làm tôn giáo chủ đạo để cố kết lòng dân. Cho nên song song với cái ngày xây dựng hoàng cung, ngày khởi công xây dựng hoàng cung cũng là khởi công xây dựng ngôi chùa Khai Quốc. Ngôi chùa Khai Quốc ấy chính là tiền thân của chùa Trấn Quốc ở tại Hà Nội chúng ta ngày nay. Chùa Khai Quốc ngày xưa thì ở bên ngoài đê sông Hồng. Nhưng mà vì năm 600 bao nhiêu đó, thì không nhớ rõ cái lịch sử, năm 1600 bao nhiêu đó. Năm 1600 bao nhiêu đó thì 1600 hai mấy hay ba mấy thì đó, lâu lâu rồi không nhớ cái lịch sử cụ thể. Nhưng các vị về có thể tra ra thì biết. năm 1600 bao nhiêu đó thì một trận lũ lụt Đại Hồng Thủy, thì cái chùa Khai Quốc mà Lý Bôn Lý Bí cho xây dựng bị lũ cuốn trôi, và nhân dân làng Yên Phụ và các dân ở quanh vùng đó chuyển cái ngôi chùa Khai Quốc bị cuốn trôi đó vào trong cái chùa bây giờ, và mới đặt tên lại là chùa Trấn Quốc ở tại Hồ Tây bây giờ. Đấy, chúng ta thấy từ đó Phật giáo đã được các bậc minh quân, các vị quốc chủ và những người anh hùng người dân tộc, các ngài, các vị ấy kết hợp hài hòa giữa Phật giáo và chính trị Việt Nam, giữa tôn giáo và chính trị. Mà tôn giáo ở đây á, các bậc minh quân đế vương cha ông chúng ta hàng nghìn năm trước, các ngài đã đi trước và nhìn nhận cái việc đó. Cho nên sau này đến thời vua Đinh Tiên Hoàng, ngay sau khi dẹp loạn được 12 sứ quân, vua Đinh Tiên Hoàng ngài cũng dùng giáo lý tử bi hỷ xả của nhà Phật, dùng cái đội ngũ tăng ni Phật tử để xây dựng, kết hợp vào để xây dựng đất nước vững mạnh. Và đến thời vua Đinh Tiên Hoàng thì bắt đầu ngài phong quốc sư. Hết thời nhà Đinh sang thời nhà Tiền Lê, tức là vua Lê Đại Hành đó, ngài cũng dùng ở Phật giáo để làm quốc đạo và phong quốc sư. Và đặc biệt là chúng ta nhớ cái câu chuyện mà một vị thiền sư cải trang thành anh lái đò, cải trang thành một người lính gác cổng, và cải trang thành một vị thái giám đứng bên cạnh vua Lê Đại Hành để tiếp sứ tàu là gì? Là Mãn Giác, là Lý Giác, tiếp sứ tàu là Lý Giác. Bây giờ ở phương Bắc họ cho rằng nhà Tiền Lê chúng ta mới phải trải qua một cuộc chiến tranh ở biên giới với họ, cho nên mặc dù họ thua nhưng họ ấm ức, họ cho rằng Đại Việt của chúng ta chưa đủ lớn mạnh, chưa có nhân tài, cho nên cho sứ sang để dò la tin tức xem, nếu mà thấy yếu thì đem đánh úp, mà thấy khỏe thì thôi kết hòa, thấy mạnh thì kết hòa bang giao. Đi sang thì lúc đó là kinh thành của chúng ta vẫn còn đang ở đâu nhỉ? Ở dưới gì? Kinh đô chúng ta lúc thời nhà Tiền Lê đang ở đâu các Phật tử? Ở Yên Bái à? Hay Lào Cai? Hay Thanh Hóa? Hay Nghệ An? Ở đâu? Ninh Bình. Kinh đô của chúng ta lúc đó vẫn ở Ninh Bình, cố đô Hoa Lư ở Ninh Bình. Và lúc đó muốn đi vào được hoàng cung thì phải bơi qua những cái con sông, có thuyền, phải đi thuyền để bơi qua cái sông, cái hồ vào được. Thế thì Đại Việt chúng ta lúc đó nói các đại thần để vị nào, vị quan nào có đủ trình độ, đủ kiến thức và đủ cái tầm để đi đoán tiếp sứ thần của phương Bắc lúc đó là Lý Giác. Các quan trong triều nghe nói là Lý Giác là một trạng nguyên, một đại anh hào, một nhà chính trị lỗi lạc của phương Bắc, cho nên sợ không dám đi. Chúng ta biết bây giờ có một vị thiền sư xung phong để cải trang là người lái đò đi đoán sứ tàu. Và trên đoạn đang chèo thuyền thì bỗng nhiên thấy hai cái con chim thiên nga bơi dưới nước. Lý Giác liền tức cảnh thành thơ. Và Lý Giác nghĩ rằng chỉ có ông ấy mới thì mới tức cảnh thành thơ được như thế. Nhưng không ngờ ông vừa đọc câu thơ xong thì vị chèo thuyền cũng liền là tức cảnh đọc thơ luôn. Và Lý Giác trong lòng rất là khâm phục. Đi về vào tới trong chiều rồi thì vị sư đó lại cải trang đóng giả là một vị lính cai cổng, gác cổng triều đình. Có những cái hành xử mà Lý Giác rất là khâm phục. Và đặc biệt là khi ra chầu vua của Đại Việt chúng ta là Lê Đại Hành, Lý Giác là cao ngạo cho là mình là sứ thần của nước lớn, cho nên nhất định không quỳ, không vái, không lạy vua Đại Việt của chúng ta là Lê Đại Hành. Lý Giác cao ngạo như vậy thì liền là một vị thái giám đứng ở bên cạnh nói về bậc phép tắc của nhà Nho, nói về phép tắc của bậc quân thần vua tôi. Lý Giác liền khuất phục, bèn là phải gì? Phải quỳ gối trước vua Đại Việt chúng ta là Lê Đại Hành. Và chúng ta thấy, đấy, thầy kể một chút cái câu chuyện về lịch sử như thế để chúng ta thấy Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc là chính ở chỗ đó. Và Phật giáo Việt Nam của chúng ta có những cái mà không thể đem là Phật giáo Ấn Độ không có, mà tại sao Phật giáo Việt Nam chúng ta có? Phật giáo Nhật Bản không có, tại sao chúng ta có? Phật giáo Trung Quốc không có, tại sao Việt Nam có? Phật giáo Lào, Thái Lan, Campuchia, Myanmar, Miến Điện không có, tại sao Việt Nam có? Xuất phát từ cái bối cảnh lịch sử ở trên một cái giải đất hình chữ S như Việt Nam chúng ta bây giờ, ở trên một cái địa lý có thể nói là gì? Hết sức nhạy cảm. Vị trí chiến lược về quân sự, về kinh tế nó rất là đặc biệt, cho nên là rất nhiều quốc gia họ muốn chiếm, muốn có. Chính vì vậy mà nhân dân chúng ta phải đoàn kết các dân tộc, đoàn kết các tôn giáo thì mới đủ cái tiềm lực để chống lại giặc ngoại xâm. Còn một mình vua hay là một mình đảng, một mình vua nói với chế độ ngày xưa, đảng nói với chế độ bây giờ cũng không thể đánh giặc hết được. Cho dù là tất cả các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta bây giờ đứng lên đánh giặc cũng không đánh giặc hết được. Mà phải có gì? Sức mạnh của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời Ngài đã nói là gì? Dân lên như nước, đảng lãnh đạo như là con thuyền. Thuyền mà không có nước, thuyền bơi sao được? Cho nên chúng ta thấy rằng gần đây là có một số những người làm công tác nghiên cứu khoa học, giáo sư, tiến sĩ, vân vân, thậm chí là có cả một số tăng ni ngồi trên bục giảng đi phản bác, nói rằng Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ hổ lốn lắm. Phật giáo Việt Nam là đa thần giáo, Phật giáo Việt Nam là không phải là của Phật nữa. Phật giáo Việt Nam của chúng ta là thờ tất cả các vị, nào là thần này, thần nọ, thần kia, thờ cả Thập Điện Diêm Vương, thờ cả Hộ Pháp, thờ cả Thiên Long Bát Bộ, thờ cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, thờ cả Nam Tào Bắc Đẩu, thậm chí là thờ cả Thành Hoàng Làng, vân vân. Xin thưa các quý vị, đây mới chính là gì? Cái đặc sắc của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Chúng ta thấy có một quốc gia nào Phật giáo lại đồng hành cùng với dân tộc như Phật giáo Việt Nam chúng ta, nó có thể nói là nó rất là gì? Là ăn khớp với nhau, nó hài hòa với nhau như thế. Không chỉ bây giờ mà nó hàng nghìn năm, gần 2000 năm về trước, từ thế kỷ thứ nhất tới thứ hai sau Công Nguyên. Từ khi mà cái trung tâm Phật giáo Ly Lâu đầu tiên được xây dựng lên ở tại Chùa Dâu bây giờ, từ khi mà Thiền Sư Khâu Đà La cho tạo nên bốn cái pho tượng là tượng Pháp Vân, tượng Pháp Vũ, tượng Pháp Lôi, tượng Phật Pháp Điện, bốn vị Phật nhưng mà không phải là Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Dược Sư hoặc là Phật Di Lạc v.v. mà là Đức Phật Pháp Vân, Đức Phật Pháp Vũ, Đức Phật Pháp Lôi và Đức Phật Pháp Điện. Bốn vị Phật này là tượng trưng cho gì? Mây, mưa, sấm và chớp. Thần mây, thần mưa, thần sấm và thần chớp. Thầy cũng đã nói cái đề tài này mấy lần rồi, cho nên cũng không nhắc lại nữa vì thời gian không có nhiều. Nhưng mà nói ra như vậy để chúng ta thấy rằng, đấy, văn hóa, cái tín ngưỡng của dân tộc Việt Nam chúng ta, những cái truyền thống tốt đẹp á, thì Phật giáo cũng sử dụng song hành ở trong sự nghiệp và hoằng pháp lợi sinh của tăng ni Phật tử Phật giáo Việt Nam chúng ta. Ngược lại, những cái truyền thống, những cái nét đẹp và văn hóa đặc biệt của Phật giáo thì nhân dân và các tôn giáo khác ở Việt Nam cũng như là văn hóa của dân tộc cũng đem áp dụng vào cuộc sống, kết hợp hài hòa nhuần nhuyễn với nhau. Cho nên chúng ta thấy thì đến các phủ, các đền, đền to, phủ lớn, chúng ta thấy không? Đến như cái đền thờ Đức Thánh Tản, hoặc là đến ở trên quần thể đền Hùng, là nơi thờ thì quốc tổ của Việt Nam chúng ta, ở nơi đó có chùa thờ Phật không? Các vị đi đền Hùng có thấy có chùa thờ Phật ở trên đền Hùng không? Có. Đấy, Phật giáo và dân tộc chính là ở chỗ đó. Bình thường những nơi khác, nơi thờ thánh là thờ thánh, thờ Phật là thờ Phật. Phật liên quan gì tới thánh, thánh liên quan gì tới Phật? Không liên quan gì. Nhưng không, chúng ta tại Việt Nam chúng ta, nơi thờ Phật thường thấy có thờ thánh, và nơi thờ thánh thì thường cũng thấy có thờ Phật. Thánh là những vị anh hùng của dân tộc, những người có công với đất nước, đem lại cơm no áo ấm, hòa bình độc lập cho nhân dân. Phật đem đến sự giác ngộ, lòng từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, đem giáo lý nhân quả để cho chúng sinh biết tội phúc, biết đoạn ác tu thiện, để xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta, thầy nói là gì? Quan điểm từ các triều đại vua chúa từ trước cho đến nay, Phật giáo Việt Nam chúng ta có những cái nét đẹp văn hóa riêng, luôn song hành với dân tộc. Đặc biệt là năm nay, từ trước đến nay, gần 2.000 năm lịch sử, và đặc biệt là từ thời nhà Lý, nhà Trần về sau, và có thể nói là thịnh hành nhất là thời Hậu Lê. Từ nhà Lê đến nhà Nguyễn sau này là chủ trương là tam giáo đồng nguyên. Trong chùa có thờ Khổng Tử và Lão Tử, và trong nơi đền thờ của Lão giáo cũng có thờ Phật và có thờ Khổng Tử, và trong cái miếu thờ của nhà Nho cũng có thờ Phật và có thờ Lão Tử. Các vị có thể đi xuống ở chùa Linh Tiên ở dưới Hoài Đức, Linh Tiên Quán. Ngày xưa không gọi là chùa Linh Tiên đâu, ngày xưa gọi là Linh Tiên Quán, tức là cái nơi đó là cái nơi thờ gì, nơi thờ Đạo Lão, nhưng có thờ cả Phật và cả Khổng Tử. Và một số ngôi chùa tiêu biểu nữa. Đó. Cho nên các vị mới thấy rằng, vì cái chủ trương của nhà nước của chúng ta lúc bấy giờ, tức là triều đại nhà Lê và nhà Nguyễn đặc biệt chủ trương như vậy, cho nên người dân chúng ta không phân biệt Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo. Dân thì đi học chữ Nho,
Các sư cũng đi học chữ Nho, các Phật tử cũng học chữ Nho. Đấy là thuộc về gì? Nho giáo. Nho giáo thì ngoài dạy chữ ra còn kết hợp với gì? Với nhân quả, với đạo đức của Phật giáo để đem dạy cho các nho sinh. Lão giáo thì cũng học chữ Nho, cũng viết chữ Nho, và cũng lấy nhân quả của nhà Phật để dạy cho các tín đồ của mình. Và ngược lại, Phật giáo và Nho giáo cũng lấy cái gì? Cái thuyết vô vi và một số những cái gì nét đẹp văn hóa hay của lão giáo để đem truyền bá ở trong tư tưởng giáo lý của mình. Cho nên cái thuyết dâng sao giải hạn, cái tục xem phong thủy đất cát, xin thưa với các Phật tử chúng ta, đây là của lão giáo chứ không phải của Nho, của Phật giáo, của lão giáo. Xem phong thủy, xem đất cát, ngày giờ tốt xấu, xem tử vi, bói toán và dâng sao giải hạn này là thuộc về gì? Lão giáo. Nhưng vì sao mà ở trong chùa lại đi cúng cái đó? Vì chúng ta biết mà, Phật giáo ở Việt Nam chúng ta, triều đình chủ trương tam giáo đồng nguyên để đoàn kết hòa hợp dân tộc, tạo nên một sức mạnh tổng thể của nhân dân để bảo vệ quốc gia, ủng hộ giúp đỡ triều đình, tạo nên một cái sức mạnh để xây dựng đất nước. Đây là chủ trương gì? Của triều đình. Và bắt đầu từ đó chúng ta thấy là nhiều nghi lễ Phật giáo được dạy ở trong gì? Nho giáo, và đem thực hành ở trong lão giáo. Và ngược lại, nhiều những cái nghi thức nghi lễ của lão giáo thì Phật giáo và Nho giáo cũng đem vào trong các buổi pháp và các buổi dạy học của mình. Và ngược lại, cái tinh thần trung quân ái quốc của nhà Nho và tam cương ngũ thường của nhà Nho cũng được Phật giáo và lão giáo đề cao và đem vào gì? Dạy các tín đồ Phật tử và những người đạo hữu của mình. Đây là cái hay chứ. Chúng ta thấy ngày xưa, trước năm 1975, tất cả những người Việt Nam yêu nước của chúng ta thề gì? Thề không đội trời chung với gì? Với giặc Mỹ. Và coi Mỹ là kẻ thù số một của đất nước Việt Nam chúng ta. Có đúng không? Các Phật tử lớn tuổi sinh năm trước, năm 1975, có đúng không? Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta, Bộ Giáo dục chúng ta đều tuyên truyền là Mỹ là kẻ thù số một, không đội trời chung với gì? Với dân tộc Việt Nam chúng ta, với đất nước Việt Nam chúng ta và với con người Việt Nam chúng ta. Và Mỹ cũng gì? Cũng tuyên truyền là Cộng sản là gì? Là kẻ thù số một của gì? Của nền dân chủ do Mỹ đứng đầu trên thế giới. Cộng sản đây không chỉ Việt Nam mà cả Liên Xô, cả Trung Quốc, cả gì Triều Tiên, cả Cuba và một số nước Cộng sản trên thế giới. Chúng ta thấy đấy, ở trong cái giai đoạn đó, bối cảnh đó thì Mỹ họ tuyên truyền là Cộng sản là mối nguy hại nhất của gì? Nền dân chủ trên thế giới, trong đó Mỹ đứng đầu. Việt Nam chúng ta thì tuyên truyền là Mỹ là kẻ thù số một, không đội trời chung với Việt Nam chúng ta, Mỹ ác lắm, Mỹ này Mỹ nọ Mỹ kia vân 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 vân. Nhưng chúng ta thấy thì cách đây mấy năm, Tổng thống Mỹ Barack Obama, đúng không, là vị Tổng thống đầu tiên của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ mời một vị Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta sang chính thức sang thăm Mỹ và đón Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam của chúng ta là đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó, bằng một cái hình, bằng một cái nghi thức là gì? Bằng một nghi thức á, người đứng đầu quốc gia. Và từ đó chúng ta thấy là các mối quan hệ giữa Việt Nam và của chúng ta và Mỹ và các nước ở tư bản chủ nghĩa ở châu Âu cũng như trên thế giới có cái nhìn nhận gì gần gũi nhau hơn, thân thiết hơn, thậm chí là còn gì biến từ thù thành gì thành bạn để xây dựng thế giới bớt chiến tranh, bớt thù hận, xây dựng cái đời sống nhân dân trên thế giới ngày một tốt hơn, nhân dân được ấm no hạnh phúc hơn, vân 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 vân. Cho nên chúng ta thấy là gì? Không có một cái kẻ thù nào là vĩnh viễn cả, mà cũng không có một cái người bạn nào là vĩnh viễn cả. Các quan điểm chính trị trên thế giới này cũng thế thôi. Chính vì vậy chúng ta mới thấy rằng cái quan điểm và cái tư tưởng, cái văn hóa của dân tộc nó phải tùy vào từng cái thời kỳ. Thì thôi thì trước đây hàng ngàn năm chúng ta vẫn làm cái khóa lễ dâng sao giải hạn đầu năm ở các chùa để cho bà con nhân dân Phật tử chúng ta cũng yên tâm. Những Phật tử thuần thành thì không dâng sao giải hạn họ vẫn cứ an, vì tâm họ thì hiểu rõ về nhân quả, về giáo lý của Đức Phật rồi. Họ tu nhân tích đức hành thiện thì gia đình họ tất sẽ được gì? Được phúc, được an. Họ phóng sinh tu phúc thì sẽ được gì? Trường thọ, ít bệnh, ít não. Họ bố thí, họ cúng dường, họ làm các việc thiện thì sẽ được phúc báo, vinh hiển, phú quý, vân vân. Cho nên chúng ta thấy đối với một Phật tử thuần thành thì cái việc cúng dâng sao giải hạn đầu năm á, họ không quan tâm cái việc đó. Thậm chí họ cũng không ghi sớ, cũng không làm luôn. Và họ chỉ đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, đoạn ác, tu thiện là họ thấy an rồi. Nhưng chúng ta biết mà, Phật tử đi chùa có rất nhiều. Hôm trước thầy tạm thời người học Phật chúng ta chia thành 5 hạng. Phần lớn là gì? Bà con nhân dân chúng ta đến chùa là chúng ta làm sao đó để cầu Phật, thương Phật, cứu Phật độ cho gia đình của chúng con cả một năm được bình an, được mạnh khỏe, được may mắn, được gặp nhiều những sự tốt đẹp trong cuộc sống. Đây cũng là một cái mong muốn tốt thôi các quý vị. Cũng giống như cái truyền thống mà chúng ta thấy thì hàng năm mà Chủ tịch nước chúng ta thường đi xuống ở dưới Nam Hà Phủ Lý thì Hà Nam đúng không? Làm cái lễ tịch điền với các cụ bố lão trong nhân dân đó. Làm lễ tịch điền để cầu gì? Cầu quốc thái dân an, cầu cho mùa màng bội thu. Ấy, nếu chúng ta chia trẻ ra chúng ta nói thì làm cái lễ tịch điền thế là cái lễ gì? Cái lễ đi cày đấy mà. Đi cày thì làm cái gì mà liên quan đến quốc thái dân an, là liên quan gì đến mùa màng bội thu, vân 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 vân. Không. Nếu chúng ta tách nó ra thì đúng là cái đi cày thì nó chả có liên quan gì đến quốc thái dân an cả, mùa màng bội thu cả, vân vân. Nhưng chúng ta lại nhìn sâu vào một chút, Chủ tịch nước cùng với các cụ bố lão xuống ruộng đi cày để gì? Để khuyến khích, động viên bà con nhân dân, những người làm nông nghiệp, hãy gì? Hãy cố gắng, hãy nỗ lực, hãy chịu thương, chịu khó để tạo ra những cái sản phẩm nông nghiệp như là lúa, ngô, khoai, sắn. Trước hết là để nuôi sống gia đình mình, góp phần xây dựng cuộc sống cho gia đình mình nó được tốt đẹp lên. Đồng thời cũng là đóng góp cho cái nguồn lương thực của đất nước nó dồi dào, thừa thì chúng ta xuất khẩu, đem ngoại tệ để phải xây dựng đất nước. Chúng ta không phải gì, không phải đi nhập khẩu, không phải đi ăn đong từng tháng, mỗi khi giáp từng ngày, từng bữa, từ khi giáp phạt đến, vân vân. Đó. Cho nên quốc thái dân an. Chúng ta nhìn sâu vào chúng ta mới thấy nó. Chứ còn hời hợt mà nhìn phân tích ấy, ông cụ chủ tịch nước cụ đi cày với dân làm gì mà là quốc thái dân an. Thì cái việc chúng ta đi lễ này cũng thế các quý vị. Nếu chúng ta chỉ nhìn vào á, dẫn chứng một hai bộ kinh Phật nói, và trong kinh A Hàm hay trong kinh Nikaya, kinh A kinh B Phật nói là gì, giống như người vứt á, hòn đá xuống dưới suối và chỉ tụng thần chú hay là kinh Phật hay là kinh thánh vân vân, bất cứ bộ kinh nào, cho hòn đá đó có nổi được lên không? Giống như Phật ví dụ cho vị Bà La Môn, độ cho vị Bà La Môn, Phật nói như vậy. Khi thấy vị Bà La Môn thì đang tu khổ hạnh ép xác, tắm mình ở dưới dòng sông Băng. Hỏi Bà La Môn, Bà La Môn bảo là gì? Tôi đang cầu nguyện. Phật thương, Phật mới ví dụ như thế. Đấy là một trường hợp gì đặc biệt. Phật thuyết cái bộ kinh đó cho một trường hợp đặc biệt, để độ cho một trường hợp đặc biệt. Và bây giờ thì một số các thầy, các sư và một số các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học ở ngoài xã hội lại lấy cái bộ kinh đó để gì? Để ví dụ và nói rằng trong đạo Phật không có cái chuyện cầu cúng, không có cái chuyện mà cầu nguyện mà được, vì kinh đó Phật dạy như thế. Xin lỗi các quý vị, các cụ ngày xưa nói là gì? Hay thì hay cho nốt, không hay thì dựa cột mà nghe. Tại sao các vị không đọc kinh gì? Kinh Dược Sư đi. Tại sao không đọc kinh Pháp Hoa đi? Tại sao không đọc kinh Di Đà đi? Tại sao không đọc kinh Hoa Nghiêm đi? Tại sao không đọc kinh khác đi? Kể cả kinh Nikaya. Có nhiều bộ kinh Đức Phật thuyết về gì? Lục đạo luân hồi. Và có nhiều bộ kinh Đức Phật thuyết gì? Về sự gì? Tu hành thành tâm cầu nguyện sẽ được cảm ứng đạo giao bất khả tư nghị. Đó là trong kinh gì? Kinh Nikaya đó các quý vị. Tại sao không dẫn những bộ kinh đó mà lại chỉ dẫn một bộ gì? Cái bộ kinh kia, cái bài kinh kia để gì? Đi phản bác cái việc tăng ni Phật tử chúng ta cầu nguyện. Cầu nguyện xin thưa các quý vị, Ấn Tổ Đại Sư lúc còn tại thế, Ngài dạy là gì? Có một phần thành tâm thì sẽ được một phần công đức. Chúng ta tụng kinh niệm Phật, thành tâm một phần thì sẽ được một phần công đức. Thành tâm 10 phần thì sẽ được 10 phần công đức. Thành tâm 100.000 phần thì sẽ được 100.000 phần công đức. Cho nên á, xin thưa các quý vị, chúng ta chớ có lấy một bộ kinh nào mà bảo là đây là chuẩn của lời Phật dạy, đem áp dụng cho tất cả các trường hợp ở thế gian này. Không có đâu các quý vị. Nếu mà thuyết một bộ kinh đó là chuẩn thì tội gì 49 năm Đức Phật phải thuyết rất nhiều bộ kinh làm gì? Đức Phật thuyết mỗi cái bộ kinh đó là xong, mệt người làm gì? Cho nên trong Phật giáo của chúng ta, nhà Phật có cái câu là gì? Tùy căn cơ của chúng sinh mà Phật thuyết pháp. Phần lớn á, ở trong hội trường chúng ta đây, thầy nói trong hội trường chúng ta đây thôi, hàng nghìn người, hàng chục nghìn người chúng ta đây, thầy nói phải chiếm đến 70-80% chúng ta đi chùa là để cầu gì? Cầu sức khỏe, cầu bình an, cầu cho gia đình của chúng ta được gì? Cả năm được gì? Được hạnh phúc. Cả năm chúng ta bỏ ra 1-2 ngày đi chùa đầu năm để lễ cầu như vậy, để cái tâm của chúng ta thì thấy gì? Thấy nó yên lòng. Ai về dù ai nói ngả nói nghiêng thì lòng ta thì đã vững như đi như kiềng ba chân, vì chúng ta thì có ai người ta nói rằng năm nay nhà bà là cái đứa con A, đứa con B, cái thằng cu cò hay thằng con téo đó gì nó có hạn. Thì mình bảo tôi đã đi làm lễ đầu năm ở chùa A, chùa B hoặc ở phủ A, phủ B, đền A, đền B đó rồi. Chúng ta yên tâm. Không để cho người ta dọa nạt mình để người ta kiếm tiền. Có ai người ta nói rằng năm nay vận hạn
nhà ông bà mạnh lắm, lớn lắm. Mình bảo năm nay chúng tôi đã gì? Đã đi chùa, đi đền để lễ Phật, lễ Thánh ở cầu an rồi. Yên tâm mà làm ăn. Không phải lo nghĩ gì sâu xa nữa cả.
Đó chính là gì?
Gọi là tùy mệnh mà cho thuốc. Đó chính là phương tiện thiện xảo của nhà Phật chúng ta. Hay là chúng ta thấy đảng nhà nước chúng ta bây giờ cứ vào ngày mùng 10 tháng 3 thì tổ chức lễ hội gì? Lễ hội gì các quý vị? Lễ hội đền Hùng, lễ hội Quốc Tổ, ngày giỗ tổ của cả nước. Mà giỗ tổ bây giờ không chỉ ở miền Bắc của chúng ta nữa. Ngày xưa là giỗ tổ thường chỉ miền Bắc đi lễ thôi. Nhưng bây giờ giỗ tổ thì cả miền Trung và miền Nam đều ra gì? Đều cử người đại diện dâng lễ từ trong người trong một năm nào chúng ta thấy từ trong Bình Định hay từ trong Quy Nhơn, thành phố Hồ Chí Minh làm cái bánh chưng chuyển cái bánh chưng to chuyển từ trong kia ra dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương. Thế có người nói rằng làm gì mà phải vất vả như thế, làm cái bánh to đùng từ trong thành phố Hồ Chí Minh từ trong miền Nam chuyển lên miền Bắc. Như thế có khi nó lại ôi lại chiêu đi. Mất hết bao nhiêu cái công làm. Tội gì? Như thế đi ra thì ra ngoài này có tiền đó để đem để xây làm cái bánh chưng hết cả tỷ đồng đem đó xây một ngôi trường học cho các cháu vùng cao. Có người thì lại bảo đem một tỷ đồng đó để xây mấy ngôi nhà tình nghĩa có phải là hơn không? Vân 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 vân. Xin thưa các quý vị. Mỗi một cái Nó có cái lợi ích riêng của nó, có cái sự giáo dục riêng của nó, có cái sự lợi ích riêng của nó. Không phải là chúng ta cái gì cũng pin. Cái giọng điệu đó toàn là cái giọng điệu của một số kẻ gọi là bán nước cầu vinh. Nó chọc phá cái sự đoàn kết của dân tộc chúng ta, các tôn giáo chúng ta với nhau vậy. Đảng nhà nước và dân dân chúng ta, các tôn giáo ở trong đất nước chúng ta bây giờ, trong đó có Phật giáo, đặc biệt Phật giáo, kết hợp với các cơ quan chức năng quản lý nhà nước đã và đang từng ngày từng tháng từng năm xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân, còn gặp khó khăn, một số bà con nhân dân còn gặp khó khăn ở vùng cao vùng sâu vùng xa vùng biên cương của tổ quốc hải đảo. Chúng ta vẫn đang làm và làm thường xuyên, quanh năm ngày tháng, đâu có phải không làm đâu. Nhưng mà cái gì nó cũng phải có cái giá trị của nó thì nhà nước chúng ta mới làm. Một cái bánh chưng làm mà được chuyển từ miền Nam ra miền Bắc. Cái ý nghĩa về văn hóa, ý nghĩa về lòng yêu nước, ý nghĩa về truyền thống uống nước nhớ nguồn tổ tiên chúng ta, và ý nghĩa cả về chính trị nữa. Các quý vị, chúng ta nhìn sâu vào đó có cả ý nghĩa của chính trị đó. Mà ý nghĩa về chính trị thì không dùng tiền để mà có thể mua được, có thể tính được các quý vị. Cho nên cái nghi lễ dân sao giải hạn hay là nghi lễ cầu an của các chùa, các đền, các miếu, các phủ, chùa thì thờ Phật, đền miếu, phủ đình, quán thì thờ Thánh. Nhưng vẫn thường có những cái lễ như vậy. Đầu năm cho bà con nhân dân, tín đồ Phật tử có cái lòng tin. Vào việc thiện ác. Chúng ta đi lễ như thế này là chúng ta đã hiểu một chút về nhân quả đấy. Chúng ta biết hướng thiện rồi. Đi lên chùa hay là đi lễ thánh đều như thế cả. Nhưng chúng ta lễ như thế nào đó cho nó lòng tin nó đặt đúng vừa đúng chỗ, chứ không được quá một cái thì nó là thành mê tín dị đoan. Hoặc tin mà không có trí tuệ thì là thành tin gì. Cái tin đó là thành cuồng tín. Nhớ các Phật tử tin phải có trí tuệ, không có lại biến niềm tin của mình thành cuồng tín.
Tin mà không có trí tuệ thì dễ bị người ta lừa, lại thành mê tín dị đoan. Tránh cái đó các quý vị ạ.
Còn chúng ta cúng thì ở đây á, từ ngoài năm nay các chùa không cúng lễ đâu sao? Vì có cái công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Năm nay cụ ký cũng ghi rất là rõ. Không cấm tuyệt đối là không cho cúng vong, không cho cúng vong, phải không cho cúng vong này, phải này trục hồn, trục hồn tức là gọi hồn đó, gọi hồn đó, và không cho nói chung nôm na là gì, không cho cúng vong, không cho gọi hồn, không cho cúng dân sao, vân 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 vân. Thế bây giờ thì cái này dân tình cũng đang hoang mang. Nếu không cho cúng vong thì bố mẹ tôi chết. Tôi cũng có vi phạm pháp luật không? Có vi phạm chỉ thị của Thủ tướng không? Đấy. Nhiều người cứ hoang mang như thế. Thì xin thưa các quý vị, trong cái văn bản của Thủ tướng tôi cũng đọc cũng khá kỹ. Thì Thủ tướng cấm cái đó, nhưng mà cấm lợi dụng cái đó để gì? Để trục lợi thôi. Cấm sử dụng cái đó để trục lợi. Còn nếu mà chúng ta làm vì nhân dân, vì người thân, an lòng, chúng ta không trục lợi thì có sao đâu. Thủ tướng cấm cúng vong, cấm cúng dân sao, cấm gọi hồn để trục lợi, tức là để kiếm tiền, đi thẳng để kiếm tiền. Đấy thì là cấm. Thế còn chúng ta làm cái đó không vì trục lợi, không vì kiếm tiền. Ví dụ như bố mẹ chúng ta chết, không cho chúng ta cúng vong làm sao được, đúng không? Không cho chúng ta cúng cơm các mùa sao được, không có viếng làm sao được, hay là ngày rỗ Đức Thánh ở đền này, ở phủ nọ, phủ kia, không cho lễ rước làm sao được, đúng không? Đấy, cái hình thức đó, cái hình lễ rước các Đức Thánh đó là cúng đấy chứ, cái dân hương đấy, lục cúng đấy là cúng thánh đấy chứ. Chúng ta thấy lễ rước thánh xong thì thường các cụ phải làm lễ gì? Làm lễ dân hương, làm lễ lục cúng, làm lễ tế đó. Gọi là tế thánh, tế là cúng thánh cái gì đó. Cái chữ tế đó thì là cúng. Đấy, chúng ta phải hiểu bản chất của nó. Cho nên một số các bác làm báo chí, làm truyền hình ấy hiểu lầm là cho là gì? Không cho cúng. Không phải Thủ tướng cũng cúng, không cho lợi dụng cái đó để trục lợi. Không phải không cho cúng. Cái văn hóa tín ngưỡng dân tộc nghìn năm nay. Mà cúng thì cái này không phải mình Thủ tướng quyết được, mà vì Bộ Chính trị, chủ trương của Đảng đưa ra. Ông đó Thủ tướng là cái người ra công điện, ra cái chỉ đạo chủ trương của Đảng thôi. Mà làm như vậy thì nó rất nguy hiểm các quý vị. Nó ảnh hưởng rất nhiều, nó làm xáo trộn đời sống của nhân dân, không đơn giản một tí nào đâu. Chúng ta thấy trước năm 75 thì có một thời là gì? Cúng, cấm, cấm các sư tụng kinh niệm Phật giảng pháp, cấm những người trẻ đi tu, cấm đồng bóng, cấm tất cả cái việc thờ phụng về tâm linh là gần như cấm hết. Ông thầy cúng thì thờ Phật, thờ thánh trong nhà liền là bị bảo động viên khuyến khích là đem mà bỏ đi. Ai mà không bỏ thì cấm. Ta một cái thời gian như thế nó cũng lúng loạn cả lên. Cuối cùng này thì Đảng nhà nước của chúng ta xem xét lại, sửa đổi và cho thì người dân đã tự do tín ngưỡng trong cái khuôn khổ pháp luật cho phép, vân 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 vân. Đó. Cho nên cái việc cúng dân sao giải hạn năm nay nhiều chùa không cúng vì cái gì? Cái sắc lệnh của Thủ tướng Chính phủ. Cho nên sợ rằng cúng thì một số những người làm quản lý nhà nước ở địa phương đến là gây khó khăn hay là báo chí vào đủ thứ vào thì cái này thế này kia, cho nên một số chùa là cũng không cúng. Thế Phật tử lại hỏi, nếu không cúng cái việc đó thì tụng kinh gì cho tâm nó an, kinh Phổ Môn hay là kinh Lược Sư? Nên thưa các vị, kinh nào cũng được, Lược Sư cũng được, mà Phổ Môn cũng được, Địa Tạng cũng được, kinh Di Đà cũng được, kinh nào cũng được. Thế không cứ là cứ phải Phổ Môn và Lược Sư mới là cầu an, Địa Tạng Di Đà là cầu siêu. Phật tử lại đưa câu hỏi này, con hiểu lầm này. Hỏi là gì? Cho con hỏi thêm một ý nữa là gì? Mọi người bảo đầu năm kiêng tụng kinh Địa Tạng. Mọi người bảo là ai bảo? Toàn mấy bà bãi với nhau bảo nhau chứ có gì đâu. Hay là nghe một nghe các thầy bảo, nghe một số các quý thầy bảo. Thì cái quý thầy đó, quý thầy mà bảo là tụng kinh Địa Tạng đầu năm là kiêng á. Xin lỗi các quý vị, vị thầy đó cũng là vị thầy gì? Vị thầy gọi là học hành à, chưa đến nơi đến chốn. Đối với giáo lý của Đức Phật đó còn gì? Toàn mờ thì mới tuyên bố như thế. Các Phật tử chúng ta tụng kinh Địa Tạng suốt cả ba quyển Thượng Trung Hạ. Có thấy chỗ nào Đức Phật dạy là quyển bộ kinh này là kiêng tụng vào dịp đầu xuân năm mới không? Có không? Ai bảo có giơ tay? Có thấy không? Hay là có thấy Đức Phật dạy ở trong đó bộ kinh Địa Tạng là dành cho người chết không? Thì dành cho cầu siêu không?
Có đâu.
Phật dạy chúng ta về gì? Về đạo đức. Về nhân quả. Về cái tấm lòng tri ân và báo ân đối với ông bà cha mẹ, đối với những gia tiên tiền tổ, những người đi trước, những người có công. Phật dạy chúng ta phải tu tâm dưỡng tính, đoạn ác tu thiện ở trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà. Mà Phật cũng chẳng có nói rằng bộ kinh này chỉ được tụng ở trong trường hợp nào và không được tụng trong trường hợp nào. Mà Đức Phật khuyến hóa chúng ta là nên thọ trì đọc tụng, thường xuyên thọ trì đọc tụng thì sẽ được công đức về vô lượng. Đọc được hết một bộ kinh Địa Tạng thì có đủ nhân duyên phúc đức kiếp sau được sinh lên cõi trời Đao Lợi 100 lần. Tụng một bộ kinh Địa Tạng, đích thân Đức Phật nói là sau khi xả bỏ báo thân này 100 lần được sinh lên cõi trời, trời Đao Lợi cứ. Mà cõi trời Đao Lợi thì trong kinh Phật nói là tuổi thọ là 1.000 năm là một kiếp, mà mỗi một ngày một đêm ở đó bằng 100 năm ở thế gian chúng ta. Chúng ta này, các vị cứ nhân đi. Đó. Bao nhiêu đời kiếp ở thế gian chúng ta mới bằng một kiếp ở trên cõi trời Đao Lợi. Mà tụng một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì được sinh lên đó 100 lần. Cứ hết tuổi thọ thì lại gì? Lại tái sinh. Hết tuổi thọ lại tái sinh, cứ như thế lần lượt cho đến 100 lần nếu chúng ta tụng một bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Lợi ích như thế, chúng ta nỡ lòng nào lại bỏ qua đi hay sao? Cuộc đời ở chúng ta ở thế gian này nó bấp bênh lắm các quý vị. Chúng ta may mắn được sinh vào cái lúc mà đất nước Việt Nam chúng ta đang ở trong giai đoạn gọi là thái bình thịnh trị. Nhờ ơn Bác Hồ, ơn Đảng, ơn Nhà nước, ơn vô số các bậc tiền nhân chúng ta ngã xuống trong 2-3 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, rồi chống Pol Pot, rồi chống quân giặc phương Bắc năm 79, thì là 4 cuộc chiến tranh liền các quý vị. Nay chúng ta mới được hưởng như thế này, thái bình như thế này. Nhưng cũng bấp bênh lắm. Chẳng có một quốc gia nào khẳng định là mình hòa bình mãi mãi được, mình giàu đẹp mãi mãi được đâu, kể cả Mỹ các quý vị. Mỹ cũng chỉ có mấy trăm năm nay thôi. Chúng ta học lịch sử của thế giới, chúng ta thấy gì? Rất nhiều các đế chế, các quốc gia cổ đại của thế giới thì họ cai quản gần như là gì? Cái quyền lực gần như là tuyệt đối vô song ở nhân loại lúc bây giờ, chứ cũng được vài chục năm, vài trăm năm là hết thôi mà. Có quốc gia nào tồn tại hưng thịnh mãi mãi được đâu. Cho nên là chúng ta nay được thân người, kinh Đức Phật dạy được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Nay chúng ta được thân người rồi, được gặp Phật Pháp rồi mà không tu hành được thì quả thật là uổng phí đó. Cho nên kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng khẳng định lại với các Phật tử chúng ta một lần nữa, không phải là chỉ để dành để tụng cho gì, cho người chết, hoặc là không chỉ dành tụng cho những tháng giữa năm cuối năm, còn những tháng đầu xuân năm mới là không được tụng, vân vân. Mà kinh Địa Tạng chúng ta tụng ngày nào cũng được. 30 Tết tụng cũng được, mùng 1 Tết tụng cũng được, càng quý các quý vị. Mùng 1 Tết chúng ta tụng kinh Địa Tạng, chúng ta nhớ về công đức của Tổ tiên, Cửu Huyền Thất Tổ. Hồi hướng công đức và cầu nguyện cho các cụ chưa giải thoát thì sớm được giải thoát. Giải thoát rồi thì quay lại ủng hộ độ cho con cháu được bình an, mạnh khỏe, vân vân, tốt mà. Tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng ngày mùng 1 Tết là chúng ta đi. Chúng ta thấy Đức Phật nói về nhân quả, chúng ta sợ sát sinh hại vật. Chúng ta sợ không dám làm những điều ác, sợ vi phạm pháp luật. Nhỏ thì mang tai mang tiếng, lớn thì bị pháp luật trừng trị, tù tội, khổ cho cả con cháu, người thân, cha mẹ dòng họ vậy. Cho nên cả năm chúng ta đi, chúng ta không dám làm những việc ác. Cả năm không làm việc ác thì đương nhiên bình an không cầu mà tự gì, tự có, tự đến các quý vị. Đấy. Vì vậy mà đây xin trả lời câu hỏi các Phật tử đầu tiên hơi dài dài một chút, để chúng ta thấy câu hỏi này nó tổng quát cho tất cả đại chúng. Cho nên thầy trả lời dài, những câu hỏi sau thì trả lời ít thôi, ngắn thôi. Đấy, vì vậy mà khẳng định với các Phật tử này, không làm lễ dâng sao thì cũng không sao cả. Chúng ta tụng kinh niệm Phật vẫn cứ được an. Bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tu nhân tích đức theo lời Phật dạy, tất sẽ được an. Còn nếu có làm lễ cúng dâng sao mà không vì trục lợi, không vì kiếm tiền, thì cũng không trái với gì, với cái bản ý, cái văn bản của Thủ tướng Chính phủ ra kia đâu. Và khẳng định một lần nữa đó là gì? Tụng kinh Địa Tạng không phải là chỉ dành cho người chết hay việc đám ma, hay chỉ dành cho những tháng giữa năm cuối năm, mà tụng ngày nào cũng được, mùng 1 Tết được không sao cả. Vì kinh của Đức Phật là dạy cho chúng ta tu tập, chứ không phải là kinh này chỉ để dành cầu siêu, kinh này chỉ để dành cầu an, vân vân và vân vân. Nhưng mà tuy nhiên theo những cái phong tục tập quán và cái thói quen của tăng ni Phật tử của chúng ta, đặc biệt là khu vực phía Bắc, thì từ xưa tới nay thì đầu năm thì thường thường là chúng ta hay tụng kinh Phổ Môn. Miền Bắc thì hay tụng kinh Phổ Môn, còn miền Nam thì hay tụng kinh Dược Sư. Đấy, và chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam mấy năm nay là tụng kinh Dược Sư và kinh Phổ Môn. Thì trong hai kinh đó thì chúng ta tụng kinh nào cũng được. Chúng ta tụng kinh nào mà chúng ta thấy hoan hỷ, thấy tâm mình an thì chúng ta tụng. Kinh Phổ Môn thì ngắn hơn, kinh Dược Sư thì dài hơn. Chúng ta có thời gian thì chúng ta tụng kinh Dược Sư, mà thời gian ít thì chúng ta tụng kinh Phổ Môn. Không sao cả. Mà nếu mà Phật tử chúng ta tụng kinh Địa Tạng mà quen rồi thì chúng ta cứ tụng kinh Địa Tạng, không ảnh hưởng gì cả các quý vị. Công đức phúc báo như nhau, không có khác. Nếu thì tâm của chúng ta thì thành kính.